17. Mình bàn về cái đẹp anh nhé.
Vâng, tôi thấy có cái đẹp nằm bên ngoài và cái đẹp nằm bên trong. Cái đẹp nằm bên ngoài thì dễ thấy. Chiếc áo mắc tiền và tuyệt đẹp, được may bằng hàng tốt và thợ khéo. Mặc vào ta sẽ được nhiều người trầm trồ khen ngợi. Nhưng có cái đẹp nằm tiềm ẩn ở bên trong, không dễ gì nhận ra được. Cái đẹp đó khó thấy, nhưng không phải là không có thật. Anh có thể cho một ví dụ được không? Chẳng hạn như lòng rộng lượng, cái đó rất đẹp. Thay vì ta chỉ nghĩ riêng cho mình, thì ta có khả năng nghĩ cho người khác. Ta nhìn thấy những khó khăn của người khác, và ta đưa bàn tay ra để giúp đỡ. Đó là một nét đẹp bên trong. Tôi cho rằng, ngày hôm nay, người ta ít quan tâm đến những nét đẹp bên trong hơn. Con người ngày nay có khuynh hướng nhìn ra bên ngoài và đánh dần khả năng nhìn vào bên trong. Đó là một sự mất mát rất lớn. Nó khiến cho ta có một thói quen quan sát cạn cợt và không tập nhìn để thấy những gì ta không thấy bằng những giác quan của ta được. Anh cho rằng các em phải được tập nhìn vào bên trong. Đúng vậy. Cái bên ngoài thường có tính chất đánh lừa. Một cái cây trơ trụi mùa đông có thể cho ta ảo tưởng rằng nó chết, nhưng nó không chết. Ở trong cái cây, ta có thể thấy tràn đầy nhựa sống. Phải đợi đến mùa xuân thì nhựa sống đó mới tuôn trào ra ngoài bằng những chiếc lá xanh non. Mùa xuân tức là mùa tuôn dậy, nó tiềm ẩn ở ngay trong mùa đông. Xuân và đông không phải là hai mùa trái ngược nhau. Nhìn bên ngoài thì ta thấy nó khác nhau. Một đằng đầy sự chết, một đằng đầy sức sống. Nếu chỉ nhìn bên ngoài ta lầm rất to là đằng khác. Tại sao ta tập cho các em có cái nhìn vượt khỏi hình tướng bên ngoài? Anh dùng chữ thú vị đấy. Cái nhìn thoát hình tướng. Hình tướng bên ngoài thì có đẹp và xấu, hiền và dữ, to và nhỏ. Muốn giúp các em có cái nhìn không bị kẹt vào những hình tướng bên ngoài, thì ta phải có một mức độ tự do khi ta nhìn. Ta đừng vội vàng đánh giá người khác qua bên ngoài của người đó. Không phải người giàu, có tiền là phải nhận được sự vồn vã và kính trọng của ta. Cha mẹ phải có khả năng đó thì con cái mới học nhìn vào bên trong được. Nhìn bên ngoài chúng ta ai cũng đi đến cái chết. Nhưng nếu nhìn sâu sắc vào ta, ta có thể khám phá rằng cái chết cũng chỉ là một hình tướng bên ngoài. Có một cái gì bền vững dường như không biến mất sau khi ta chết. Anh muốn nói về linh hồn. Không, khổ quá. Cho tôi xin không động tới những danh từ phổ biến trong các tôn giáo. Những danh từ đó bị diễn dịch sai lạc nhiều quá, cho nên ta phải có can đảm khai tử những danh từ sáo rỗng như vậy. Tôi không nói tới linh hồn. Tôi muốn nói tới những gì của ta sẽ tồn tại sau khi ta chết. Chiếc xe, cái nhà hay số tiền trong ngân hàng không thuộc về ta nữa sau khi ta chết. Những gì biến mất không chịu lệ thuộc vào ta nữa sau khi chết. Toàn là những cái bên ngoài. Kể cả gương mặt xinh đẹp của ta, nó tan rửa và biến mất. Tôi đã từng đi bốc mộ cho cha tôi. Chỉ là một bộ xương trắng anh ạ. À. Vậy thì ta hỏi rằng, cái gì của cha tôi vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay? Muốn thấy sự tồn tại đó, ta cần vượt qua được những cái thấy bên ngoài. Muốn thấy được cha tôi phải buông bỏ những hình tướng bên ngoài mà tôi có về ông. Càng buông bỏ được những cố chấp rằng cha tôi phải là như thế này hoặc là như thế nọ, thì tôi càng có một cơ hội để tiếp xúc với cha tôi qua một hình tướng rất mới. Thú vị đấy, câu chuyện này thú vị hơn tôi tưởng. Câu chuyện ta đi xa hơn đề tài về cái đẹp rồi đó. Vẫn là cái đẹp, tôi vẫn còn nói về nét đẹp ở bên trong. Cái đẹp ở bên trong là cái ta không nhìn thấy mà cũng không nắm bắt được. Ví dụ sự quan tâm chẳng hạn, ta có một định nghĩa về sự quan tâm. Và định nghĩa đó khiến ta chỉ có thể hành trì sự quan tâm bằng một hình thức bên ngoài. Ta có thể làm như ta rất quan tâm và chăm sóc người kia, nhưng kỳ thật ta chỉ nghĩ đến ta mà thôi. Cái đẹp bên trong nó cũng giống như cái lành và cái thật ở bên trong. Đó là những cái không có hình tướng nhất định, ta không định nghĩa nó được. Ta chỉ tập nhìn để thấy nó ở những chỗ ta nghĩ là nó không có mặt. Tôi nhìn và có thể thấy cha tôi ở những nơi mà tôi tưởng là không có cha tôi ở chỗ đó. Chẳng hạn như trong tôi. Tôi không phải là cha tôi, nhưng nhìn cho kỹ thì tôi cũng chính là cha tôi. Điều này còn dễ hiểu, vì tôi mang trong người dòng máu của cha mình. Nhưng hãy thử nhìn thấy cha mình ở nơi một người đàn ông xa lạ, một người vô gia cư đang đứng ở phía ngoài của một siêu thị. Đó mới chính là nét đẹp ở bên trong. Bây giờ thì ta bỏ hẳn những hình tướng bên ngoài giúp cho ta nhận diện ra cha và ta bước vào một nơi sâu thẳm ở bên trong để mà nhận diện. Tôi thấy điều này khó quá, nhất là để dạy cho các em trẻ. Không khó anh ạ, Các em có khả năng nhìn ra nét đẹp ở bên trong đấy, nhưng xã hội chúng ta thường đồng nhất sự thật với những hình tướng bên ngoài. Các em bị chúng ta hướng dẫn, nhìn ra ngoài và đánh mất dần khả năng nhìn sâu của chúng. Một thiệt thòi lớn đấy. Những ai đánh mất khả năng nhìn vào bên trong là những con người rất khổ. Tại sao vậy anh? Chẳng có sự nô lệ nào mang đến cho ta hạnh phúc cả. Nô lệ là khổ thôi. Nô lệ nơi cái nhìn, nơi ý tưởng, nơi nhận xét của ta là một sự nô lệ mang tới khổ đau lớn. Đã đến lúc chúng ta nên hướng dẫn các em khám phá trở lại nét đẹp ở bên trong đang có mặt trong đời sống của chúng ta. 18. Thế giới thay đổi nhanh quá. Vâng, từ ngày có Internet, tôi có cảm tưởng như ta đang sống trong một thế giới mới. Nhưng nhìn cho kỹ, ta thấy cũng chẳng có gì thay đổi đâu anh. Anh nhìn lại xem, chúng ta có khác gì người xưa đâu. Khác chứ, sao anh lại cho rằng ta giống với người xưa? Khác mà không khác anh ạ. À. Anh nghĩ xem, cái tâm giận hờn của ta chẳng hạn, xưa này nó vẫn vậy. Xưa này ta vẫn giữ thói quen rằng người kia sai, còn ta thì đúng. Cho nên ta giận người kia và không tha thứ được. Cái đó nó không thay đổi. Làm sao ta thay đổi được cái tâm giận hờn đó hả anh? Bằng cách nhìn sâu vào gốc rễ của người kia. Hôm trước ta có nói về nét đẹp ở bên trong. Có những cái ta không nhìn thấy được. Nó nằm sâu ở bên trong và ta phải nhìn thật kỹ mới thấy được. Không nhìn tận vào gốc rễ của người kia, ta thấy người kia rất khác với ta. Cái thấy là ta khác với người kia làm cho ta sợ hãi. Anh nhìn thử xem, thế giới đang có nhiều chiến tranh vì ta bị kẹt vào cái sợ. Những tôn giáo có cái bề ngoài khác nhau gây ra rất nhiều sợ hãi. Nếu anh đúng, có nghĩa là tôi sai. Nếu cái tôi cho là sự thật là đúng, thì anh phải sai. Đó là nguồn gốc của chiến tranh. Nó bắt nguồn từ trong nội tâm của ta. Do cái thấy rằng chúng ta khác nhau, cho nên ta phải tập nhìn cho thật sâu vào người kia. Nhìn cho đến khi ta thấy người kia thực ra không khác gì mình, thì ta vượt được sự giận hờn. Đơn giản quá. Không đơn giản chút nào. Vừa đơn giản, vừa không đơn giản. Nếu hiểu được điều thì nó đơn giản. Còn không hiểu được thì ta sẽ khá chật vật để nhìn thấy người kia cũng không khác gì ta cả. Nói như vậy không có nghĩa là ta phải vội vàng nhìn thấy người ta giống như ta. Khác và giống là hai cực đoan mà ta thường vấp phải. Người này có vẻ giống ta quá và ta thấy mến người này ngay lập tức. Cái thấy đó cũng sai, chẳng khác gì thấy người kia khác mình. Phải vượt qua được cái thấy cạn cợt bên ngoài. Không khác tức là giống rồi. Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì. Tôi thấy người ta thường hay vướng vào hai cái sai lầm. Cái thấy thứ nhất là người kia không phải là mình. Và cái thấy sai lầm thứ hai là người kia chính là mình. Hai cái thấy này đưa ta đi vòng quanh sự giận hờn, ghét bỏ hoặc thương yêu, vướng mắc. Hồi xưa có người nói với tôi rằng chỉ cần nhìn thấy người kia, chính mình, thì tự nhiên anh ta cảm thấy trong lòng rất khỏe, không còn giận hờn hay trách móc nữa. Nhưng người kia không khác mình, không có nghĩa là người kia là mình, là giống mình. Anh không phải là tôi, và anh chính là tôi, đều là những vọng tưởng điên đảo cả. Cả hai cái thấy đó đều mang tới đau khổ, nó là nguồn gốc của sự đau khổ của con người. Về phương diện này, thế giới chúng ta không có thay đổi gì nhiều. Tại sao chúng ta phải thay đổi thế giới anh nhỉ? Tại vì chúng ta làm cho nhau khổ nhiều quá. Tôi thấy không cần thiết. Cái khổ nó có mặt trên thế giới, trong xã hội, cho gia đình và ngay trong bản thân mình. Chúng ta cũng có khá nhiều hạnh phúc đó chứ. Nhưng hạnh phúc của ta thường không bền vững, nó dễ dàng bị đánh bạc bởi một cái nhìn sai lầm. Cái nhìn sai lầm thoáng đến và chúng ta đánh mất ngay những hạnh phúc mà ta đang có và ta có quyền để hưởng thụ. Nếu ngay trong bản thân mình cùng không có sự vững vàng của hạnh phúc, thì đâu mới là chỗ nương tựa vững vàng cho tâm ta? Để ta có niềm tin vào một hạnh phúc có thật ở trong cuộc sống. Trẻ em lớn lên cần phải được sớm luyện tập về cách nhìn sâu, phải có cái nhìn vượt thoát khỏi những nhận xét cạn cợt của ban đầu. Tôi tưởng đây là sự luyện tập của những triết gia đó chứ. Trẻ em thì chẳng bao giờ cần cách nhìn phức tạp như vậy đâu anh. Trẻ em cần có những cái giản dị và chân thật, như cái gì đó có thì em thấy là có, và cái gì không thì em thấy là không. Trẻ em giống như tờ giấy trắng, các em không có ý niệm cái gì là thật. Sự thật là cái chúng ta nhồi nhét vào cái đầu của các em. Càng bám vào những sự thật được nhồi nhét đó, các em càng khó khăn để sống hài hòa với những người khác trong cuộc sống. Trong các môn học ta đang có dành cho trẻ em ở trên trường, ta cần có một môn học về nghệ thuật sống hài hòa. Nghệ thuật đó có nền tảng ở cách nhìn vượt thoát khỏi những ý niệm sai lầm về có và không. Nghệ thuật đó mang tới cho các em khả năng buông bỏ được những gì các em đang cho là sự thật bất di bất dịch. Tôi tin rằng chỉ cần học thêm môn học ấy trong chương trình giáo dục, chúng ta sẽ sớm có một thế hệ con người sống hạnh phúc hơn. Anh tin tưởng vào một thay đổi tích cực trên thế giới. Tôi tin vậy, và tôi tin là sự thay đổi có thể đến rất nhanh. Một sự thay đổi do ta chuyển được cách quan sát và nhận diện của mình. Sự thay đổi không bắt đầu từ người khác, mà chính bản thân ta. Ta thay đổi cách nhìn và tự nhiên ta thấy trong lòng mình khỏe hơn. Đó là thước đo của sự thành tựu của chính ta. Ta thấy ta có nhiều không gian hơn ngày xưa. Ta dễ buông bỏ sự giận hờn và bám víu của ta hơn. Tôi nghĩ chẳng có điều gì đẹp hơn như vậy. Thoát được những cái nhìn lầm lạc của ta, ta sẽ có một thái độ khác về đời sống của ta. Và ta cũng có một quan niệm khác về cái chết. Sống và chết sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt cực đoan hơn. Người lớn chúng ta cũng cần học môn này. Người lớn có học thì mới rao truyền và làm gương cho các em được. Nếu người lớn sống cực đoan trong những cái nhìn và quan niệm của mình thì các em cũng sẽ bắt chước như vậy. Cực đoan nó đồng nghĩa với đau khổ. 19. Thời báo. Ta nói về truyền thông anh nhé. Đề tài hấp dẫn đấy. Chúng ta có nhiều khó khăn về truyền thông với nhau. Chúng ta ít có khả năng lắng nghe và hiểu nhau. Truyền thông là chiếc chìa khóa để tạo ra sự thông cảm giữa con người và con người. Nhưng làm sao ta mới truyền thông với nhau được? Trước tiên, ta phải truyền thông được với chính mình, phải trở về được với chính mình để và thiết lập sự truyền thông với chính bản thân mình. Trong thời đại này, nhiều người sợ chính mình. Nhiều khi người trở về với chính mình và cảm nhận một sự trống trải dễ sợ. Hoặc họ trở về, cái đối diện với niềm đau to lớn quá, và họ đâm ra sợ hãi và không dám quay về với chính mình. Nhưng họ vẫn có thể có truyền thông với thế giới chung quanh chứ anh. Không đúng đâu, một khi một người không truyền thông được với mình, thì việc truyền thông với thế giới chung quanh cũng là vô vọng mà thôi. Truyền thông với người khác đặt trên nền tảng của truyền thông với chính mình. Truyền thông được với mình tức là hiểu rõ chính mình. Ta hiểu ta đến rõ ràng từ lãnh vực thân thể cho đến cảm thọ và tâm thức. Mỗi cảm giác hay tư tưởng khởi lên ta đều hay biết. Một nỗi buồn, niềm vui, sự sợ hãi hay nghi ngờ khởi lên, ta biết ta không bị những năng lượng đó làm chủ và sai khiến ta. Cái đó tôi gọi là truyền thông. Không có nền tảng hiểu biết đó, làm sao ta truyền thông với người kia được? Như vậy, truyền thông với con cái không dễ dàng như ta tưởng. Không dễ dàng. Chúng ta thường quá lệ thuộc vào ngôn ngữ như phương tiện duy nhất để truyền thông. Chúng ta không biết rằng ta cũng có thể truyền thông mà không cần tới ngôn ngữ. Ở trong lòng khi ta nghĩ tốt về ai đó thì ta cảm thấy khỏe, ta có sự truyền thông tốt với người đó. Ta chưa nói gì với người đó cả, nhưng ta thấy có sự thông cảm. Ở trong nhà cũng vậy, ta với con cái ta phải có một mức độ truyền thông vô ngôn. Nếu ta thấy trong ta có sự bế tắc trong lòng khi ta muốn truyền thông với con ta, thì ta đang bị vướng vào một ý nghĩ, cảm xúc nào đó ở ngay trong chính mình. Sự bám víu của ta vào ý tưởng của ta khiến cho ta không có sự thông cảm với con của chúng ta được. Truyền thông vô ngôn, cái này mới lạ với tôi đấy. Truyền thông vô ngôn không nằm trên bình diện của ngôn ngữ, nên ta không thể có những câu nói không thực lòng để che đậy những gì trong ta mà ta không muốn người kia thấy hoặc biết. Truyền thông vô ngôn chỉ được thực hiện với sự thành thật tuyệt đối mà thôi. Trẻ em chúng nhạy cảm lắm. Lời nói ngọt ngào hay y quyền chưa phải là những phương tiện truyền thông để mang đến sự cảm nhận về tình thương chân thật nơi các em. Tình thương chân thật chỉ có thể được truyền đạt bằng trái tim của mình. Nó không cần đi qua ý niệm. Nó không cần những ngôn từ như mẹ yêu con hoặc anh thương em. Nhưng những lời nói cũng quan trọng trong truyền thông chứ anh. Quan trọng chứ, nhưng nó chỉ là phó bản. Ngôn ngữ đến một cách rất tự nhiên. Ta thương người kia thì lời nói tự nhiên chuyên chở được thương yêu. Nhiều người thương nhưng không nói ra được. Lời nói chứa đầy cọc cằn, bực bội. Nhưng trong lòng thì rất thương. Ta phải học nói những lời dịu dàng, chứa đầy tình thương chứ anh. Lời nói dịu dàng thì đúng rồi, nhưng nó chưa phải là tình thương. Ta đừng lẫn lộn chỗ này nhé. Có những người rất ngọt ngào với ta, dịu dàng với ta lắm, nhưng tuyệt đối không thương ta. Người đó đang muốn hại ta là đằng khác. Tôi nghĩ tới những người có quyền thế lớn như những vị vua Trung Hoa ngày xưa. Họ thường đánh mất sự nghiệp của mình do bị lôi cuốn bởi những lời nói ngọt ngào. Truyền thông chỉ có thể chuyên chở được tình thương khi nó thật mà thôi. Mà với tôi thì sự thật là cái gì, ta không cần ngôn ngữ để diễn đạt. Không cần. Anh nói nhiều người thương ngoài kia mà lời nói lại cọc cằn ư? Anh nên nhớ rằng người mẹ có thể la rầy con cái nhưng vẫn rất thương con. Trẻ em biết điều này. Trong giáo dục, nhiều khi ta cần đến ngôn ngữ mạnh mẽ. Nhưng nếu người mẹ chỉ la rầy con, chỉ vì bị chi phối bởi một cảm giác bực bội trong lòng thì là chuyện khác. Người mẹ đó chưa thương được ngay chính mình thì làm sao thương con mình cho được. Mẹ mà chẳng lúc nào chẳng thương con. Ta có thể nói là lúc nào ta là chẳng thương mình. Nhưng điều đó không đúng mấy. Có khi ta chẳng thương ta chút nào cả. Ta làm những chuyện mang đến thương tích cho ta. Ta làm những chuyện mà ta không muốn nhưng ta vẫn làm. Có khi ta biết rằng ta không nên suy nghĩ nhiều. Ta chỉ cần một giấc ngủ ngon để ngày mai ta có thể làm việc tốt. Nhưng ta lại suy nghĩ suốt đêm. Cái câu mẹ nào mà lại chẳng thương con có khi lại không đúng đấy. Người mẹ có thể không có truyền thông tốt với chính mình thì cũng không có truyền thông tốt với người con. Người mẹ đó có thể chỉ nhận ra điều đó khi liên hệ mẹ con bị đổ vỡ. Cái tự tin rằng lúc nào mà ta lại chẳng thương con ta có thể là một ngụy trang mà ta phải rất tinh tế để có thể nhận ra nó. Như vậy, truyền thông phải bắt đầu từ chỗ không có ngôn ngữ hả anh? Càng ít ngôn ngữ thì sự truyền thông càng sâu sắc và chân thật. Ta phải tập để hiểu người kia mà không cần phải dùng nhiều lời nói. Bằng lối truyền thông này, ta có thể giao cảm với những người không có mặt bên ta hoặc đã qua đời. Nhiều người không buông bỏ được cái giận đối với một người mình từng thương yêu, dù người đó đã khuất núi. Truyền thông vô ngôn mang đến cho ta sự hiểu biết sâu sắc về đời sống. Tôi tin rằng phương pháp truyền thông này có khả năng mang lại rất nhiều hạnh phúc cho những ai đang hành trì nó trong đời sống của mình. Ai cũng có khả năng truyền thông vô ngôn cả. Ta được sinh ra với cái khả năng đó, phải biết quay về để sử dụng phương tiện truyền thông này để cùng sống hạnh phúc với nhau trên trái đất xinh đẹp của chúng ta.
20. Chẳng có gì quý hơn kinh nghiệm bản thân mình. Chẳng có gì ràng buộc mình chặt hơn kinh nghiệm của bản thân mình. Sao vậy anh? Kinh nghiệm được ta cất giữ như một thứ châu báu. Nó nằm chật cả tâm thức ta. Nhìn vào tâm thức, ta thấy toàn là kinh nghiệm. Tâm là gì? Tâm là một kho tàng của kinh nghiệm. Có những kinh nghiệm tích cực và có những kinh nghiệm tiêu cực. Tâm giữ thật kỹ những kinh nghiệm ấy và không hề đánh rơi một kinh nghiệm nào cả. Những kinh nghiệm hạnh phúc được tâm ta tìm cách lặp lại và những kinh nghiệm đau khổ thì tâm ta tìm cách tránh né. Nhìn cho kỹ, tâm được cấu tạo và hoạt động một cách rất đơn giản. Tâm không khó hiểu. Cái khó hiểu nhất trong ta, nó không thuộc về tâm. Anh nói sao? Có cái trong ta, nó không thuộc về tâm ư? Không. Cái gì thuộc về tâm thì đều là kinh nghiệm cả. Nhưng hạnh phúc chân thật thì không thuộc vào kinh nghiệm. Anh hãy tự tưởng tượng xem. Một người ăn được một món ăn rất ngon tại một nhà hàng nọ. Hôm sau, người đó lại đến nhà hàng và gọi ngay món hôm qua. Cơ hội mà người đó chỉ nhai lại những kinh nghiệm hôm trước trong khi ăn rất là lớn. Và cuối cùng thì người đó không thật sự ăn món ăn đó mà chỉ đi tìm lại một sự hài lòng đã được cất kỹ ở trong tâm. Nhiều người nghiện thuốc phiện nói với tôi rằng hút thuốc phiện chỉ thú vị có một lần, tức là lần đầu tiên. Tất cả những lần sau chỉ là đi tìm lại kinh nghiệm ban đầu. Nhìn như vậy ta thấy tâm cũng là một thứ thuốc phiện. Trong đó ta cất chứa hàng tỷ kinh nghiệm về hạnh phúc. Mỗi kinh nghiệm là một hạt giống nằm trong đất. Ta có thể gọi là đất tâm. Đất tâm là nền tảng của hạnh phúc. Không biết anh lấy những câu nói ấy từ đâu ra. Hạnh phúc không nằm ở nơi đất tâm. Trong hàng tỷ hạt giống trong đất tâm, chẳng có cái nào là hạnh phúc thật cả. Chúng chỉ là những ảo tưởng. Những kinh nghiệm ấy trong đất tâm thúc đẩy chúng ta đi tìm hạnh phúc, như những bóng ma của quá khứ. Hạnh phúc là gì hả? Hạnh phúc tức là buông bỏ được những ám ảnh của hạnh phúc trong quá khứ. Vì vậy mà tôi chia hạnh phúc ra thành hai thứ. Hạnh phúc như một sự thật và hạnh phúc như là một con ma. Người ta nghiện đủ thứ vì ta bị những con ma của hạnh phúc ám ảnh. Chúng mạnh lắm. Chúng nằm sâu trong đất tâm và sai khiến ta làm đủ thứ. Và trong đời sống hàng ngày, ta liên tục gieo trồng những hạt giống của hạnh phúc vào đất tâm mà không hề hay biết. Anh có thấy những tấm biển quảng cáo dọc đường đó không? Chúng gieo trồng những hạt giống vào trong đất tâm của ta. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp đứng cạnh một chiếc xe hơi hiệu ABC là một hạt giống hãng ABC gieo vào trong ta.
Thân hình khiêu gợi của cô gái bên cạnh chiếc xe tạo một cảm xúc nơi ta khi tiếp xúc với tấm quảng cáo. Và từ đó, mỗi khi nhìn chiếc xe của hãng ABC, tâm ta đều nhớ lại thân hình của cô gái và đi tới một kết luận là chiếc xe hiệu ABC rất đẹp. Ta có thể kết luận rằng những cái như đẹp, xấu, hay, dở, sạch, nhơ đều có nguồn gốc từ đất tâm cả. Trên thực tế, chúng nó là kinh nghiệm. Vậy thôi, không có kinh nghiệm thì làm sao ta sống còn trên thế gian này cho được? Anh chỉ trúng tác dụng chính của việc sưu tầm hàng tỷ hạt giống của đất tâm. Càng nhiều kinh nghiệm, ta càng có nhiều cơ hội để sống còn. Nhưng anh nên biết là sống còn rất khác với sự sống. Trong khi sống còn, ta chỉ quan tâm tới khía cạnh là tạo cho ta những điều kiện thuận lợi để sống còn cho đến ngày mai. Có nghĩa là ta không chết ngày hôm nay. Còn sống thì lại khác. Sự sống khác với sống còn là trọng tâm của nó, không phải là sự tồn tại, tiếp tục có mặt trên cuộc đời. Vậy, mục đích của sự sống là gì? Mục đích là sản phẩm của đất tâm. Cái đó, nó cũng thuộc về thế giới của sống còn đó anh. Trong sự sống, ta không đặt ra vấn đề nó phải đưa ta đến mục tiêu nào. Nó không đem ta đến một cái gì cả. Dù là cái đó được mọi người ca ngợi là rất thật, rất lành và rất đẹp. Thật, lành và đẹp chỉ là những con ma. Nó cũng là những chiêu bài mà các nhà kinh doanh giỏi mang ra để dụ dỗ khách hàng. Một người đàn ông lão luyện trong nghề mại dâm từng nói với tôi, nghề của tôi là bán ảo tưởng. Những cô gái làm việc cho tôi phải tạo ra những ảo tưởng về cái thật, cái đẹp và cái lành. Khách hàng hết tiền và cháy túi vì những ảo tưởng đó. Những ảo tưởng không phải có nguồn gốc từ các cô gái, mà từ trong những kinh nghiệm ngọt ngào ta đang gìn giữ trong đất tâm yêu dấu. Vậy làm sao mình thoát khỏi ảnh hưởng của kinh nghiệm? Trước tiên là ta đừng quá tin vào kinh nghiệm của mình. Người cha có thể hãnh diện và có xung đột với con trai cũng vì người cha nghĩ rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn con. Phải biết trở về với đứa bé ngây thơ trong ta. Khi nào ta vượt khỏi ảnh hưởng của kinh nghiệm ư? Khi ta là một em bé. Một em bé thật trong sáng và sẵn sàng lắng nghe mọi người để học hỏi. Người cha có thể đến với con trai mình như một em bé. Một em bé ngây thơ đã đánh rơi mất tất cả kinh nghiệm mình tích góp được trong cuộc đời. Em bé đó không có cái thấy là mình giỏi hơn và có thể lần đầu tiên người cha nghe được con mình đang nói gì. Trong khi nghe, người cha liên tục buông bỏ sự ảnh hưởng của kinh nghiệm. Cái đó khó vô cùng, nhưng buông bỏ được ảnh hưởng của kinh nghiệm, ta sẽ có nhiều hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Những người chung quanh ta cũng thấy hạnh phúc hơn khi được sống gần ta. Hạnh phúc chân thật đó bền vững hơn hạnh phúc như bóng ma. Hạnh phúc chân thật đó không khó hưởng đâu. Cái khó nhất là nhận ra ta không phải là con số cộng của những kinh nghiệm đang có mặt ở trong ta. 21. Anh ạ, vừa rồi mình nói về đề tài ma. Chắc anh không tin ma. Anh không cho rằng ma có thật. Anh này, nếu ma có thật, thì ta không gọi đó là ma nữa. Ma là cái gì không có thật, phải không anh? Anh có tin chuyện ma nhập không nhỉ? Tôi không tin. Vậy mà có đấy. Người ta bị ma nhập rất thường xuyên mà không biết đấy thôi. Họ cứ thường rằng mình xui xẻo chứ không biết rằng mình bị ma nhập. Tôi biết có con ma này ghê lắm. Nó rất lợi hại nên ta thường bị nó nhập rất thường xuyên. Còn ma đó là ai anh biết không? Là ai vậy anh? Là ta. Ta chính là con ma. Ta là một con ma mà không hay không biết. Con ma này biến thành suy nghĩ của ta. Suy nghĩ đó đưa ta về một hướng rất tai hại. Đó là hướng đau khổ. Đúng ra thì ta có thể nhận ra là suy nghĩ này chỉ mang tới đau khổ cho ta thôi. Nhưng vì nó được ngụy trang bằng một cái ta. Đó là suy nghĩ của ta. Cho nên ta không hề đề phòng. Ta bị chính ta gạt. Ta chính là con ma gạt gẫm lấy chính ta. Ghê sợ chưa? Nhưng nếu ta không tin lấy chính ta, thì ta còn tin được ai nữa? Anh này buồn cười thật. Vậy mà, ta là kẻ nguy hiểm nhất đấy. Người khác gạt ta, hại ta, chỉ tới một giới hạn nào đó thôi. Còn nếu chính ta gạt ta, thì ta sẽ phải chịu đau khổ suốt đời. Vì vậy, tôi gọi đó là ma nhập. Con ma nằm ngay bên trong mình. Khi nào ta nhìn thấy nó, thì ta đạt đến một sự tự do. Lúc đó ta mới thấy rõ ràng là ta đã bị ma nhập. Tôi đưa ra một ví dụ này thì anh hiểu. Vâng, xin anh cho tôi một ví dụ. Anh hãy thử nghĩ rằng, ta đang đi trên đường, một con đường thật vắng, ta đột nhiên nhìn thấy một cái túi xách du lịch. Tò mò, ta đến gần và mở ra xem. Trời ơi, toàn là tiền đô la, nhiều lắm. Nó nhiều đến độ mà ta biết rằng số tiền này sẽ giúp cho ta ăn xài một thời gian rất dài mà vẫn không sợ thiếu tiền. Nhưng đó không phải là tiền của ta. Ta biết rằng mình phải mang số tiền này giao cho công an. Nhưng ta chợt nảy ra ý nghĩ rằng có ai thấy ta đâu. Và ta rất muốn chiếm hữu lấy số tiền này làm của riêng cho mình. Ý nghĩ đó chính là ý nghĩ của một con ma. Nó mang tới cho ta đau khổ. Cứ chiếm lấy số tiền đó đi, rồi ta sẽ thấy đau khổ liên tục đến với ta. Ta đau khổ từ khi ta phân vân, không biết có nên chiếm hữu lấy số tiền đó hay không. Nó đau khổ khi ta tìm cách đem số tiền đó về nhà. Nó đau khổ khi ta tìm cách tìm chỗ để giấu số tiền đấy. Đau khổ cứ đi đến như những đợt sóng lớp này xô đẩy lớp khác. Và ta vẫn không nhận ra là ta đau khổ. Ta nghĩ rằng ta đang hạnh phúc. Nó là con ma đau khổ. Nó nhập ta. Nếu ta không để cho nó nhập, thì ta sẽ hành xử đúng với những gì ta cần làm để có hạnh phúc. Ta sẽ không phân vân gì cả. Ta mang số tiền đó đến cơ quan chức năng để số tiền có cơ hội trở về được với chủ cũ. Và ta cảm thấy rất vui vì ta không bị con ma đau khổ chiếm lấy trái tim ta. Câu chuyện của anh thú vị đấy. Tôi tưởng có số tiền kia là hạnh phúc, nhưng nó là đau khổ. Đau khổ chứ, vì đó không phải là số tiền mình làm ra. Ta lấy số tiền đó thì chẳng khác gì đi ăn cắp. Có một cô gái kia làm nghề bán dâm. Cô ta tiếp khách rất sang trọng. Cô ta nói là nhiều khi cô bắt gặp trong túi xách của khách hàng có rất nhiều tiền, hàng mấy chục ngàn đô la. Nhưng cô chưa bao giờ ăn cắp. Cô ta chỉ xin. Nếu khách cho thì cô lấy. Mà cô ta có nghệ thuật xin đấy. Xin thì thế nào khách cũng cho, mà cho rất nhiều tiền. Nhưng cô ta không bao giờ ăn cắp. Trong những lần quyên tiền giúp trẻ em nghèo, cô ta là người đóng góp rất nhiều. Như vậy, cô gái này sống trong một môi trường đầy đau khổ, nhưng tâm thức cô ta rất trong sáng. Nếu có người biết mình bị ma nhập, đến nhờ ta giúp thì ta nên làm gì? Người bị ma nhập là ta, chứ không phải là người kia. Khi nào ta thấy ta bị ma nhập, thì cái thấy đó mới là chính xác. Nếu ta có khả năng thấy con ma đau khổ đang tìm cách nhập vào ta, nhưng ta vẫn không bị nó gạt, thì ta bắt đầu có khả năng giúp người. Giúp được ta thì ta mới giúp được người khác. Người nào chưa giúp được chính mình mà lo đi giúp người thì rất nguy. Anh có cho rằng trẻ em cũng bị ma nhập không? Rất nhiều. Tôi thấy các em bị con ma đau khổ nhập rất nhiều. Tội nghiệp cho các em, mà lỗi không phải ở nơi các em. Lỗi nằm ở chỗ người lớn. Người lớn không biết giữ mình, khiến cho mình bị con ma đau khổ sai khiến. Và cái đau khổ đó đi vào những thành viên khác trong gia đình. Ta có thể làm gì để giúp các em? Tôi đã trả lời rồi. Ta chỉ có thể giúp mình. Thường các em thì người lớn phải tự giúp mình. Người lớn để cho con ma đau khổ sai khiến, thì các em cũng phải chịu khổ đau theo. Con ma đau khổ giống như một chứng bệnh lây lan. Nó lây từ người này sang người khác. Nhưng có cái hay là, nếu là một thành viên trong một gia đình chẳng hạn, thoát khỏi sự chi phối của con ma đau khổ, thì những thành viên khác trong gia đình cũng được thoát khỏi vòng kiềm chế của nó. Tại vì trong gia đình đã có ánh sáng. Ánh sáng tức là sự hiểu biết về sự có mặt của con ma đau khổ. Một khi ta thấy nó, thì nó không còn làm gì được ta nữa. Một con ma khó thấy, rất khó thấy. Nó là một con ma có khả năng làm điên đảo sự thật. Nó biến đau khổ thành hạnh phúc. Nó biến hạnh phúc thành đau khổ. Nó làm ta thấy kẻ thù là bạn ta. Nó làm cho ta lầm rằng bạn ta là kẻ thù. Bằng mọi giá, ta phải thấy cho được nó. Nó là con ma đau khổ. 22. Nhiều khi tôi thấy mình cần một không gian im lặng. Có hai loại im lặng đó anh. Một là im lặng bên trong và hai là im lặng bên ngoài. Im lặng bên trong là sự vắng mặt của những hình ảnh và tiếng ồn xôn xao. Im lặng bên trong là sự vắng mặt của những tư tưởng và cảm giác lăng xăng. Rõ ràng là im lặng bên ngoài dễ dàng hơn là im lặng ở bên trong. Muốn có một sự im lặng ở bên ngoài, ta chỉ cần đi vào một phòng trống và ngồi xuống. Sự im lặng đó nó có tính cách nhất thời. Nó kéo dài chỉ một thời gian nhất định. Bước ra khỏi căn phòng, ta lại phải đối diện với sự ồn ào. Sự im lặng bên trong kéo dài hơn hả anh? Không đúng đâu anh ạ. À. Sự im lặng bên trong, sự vắng mặt của những tư tưởng và cảm xúc lăng xăng cũng chỉ có tính cách ngắn hạn. Rồi những cảm xúc và ý tưởng lăng xăng lại phát khởi và sinh ra. sự im lặng bên trong cũng mong manh và dễ vỡ như sự im lặng bên ngoài thôi. Vậy đâu mới là một sự im lặng thật sự bền vững hả anh? Theo tôi thì sự im lặng bền vững là khi ta không còn muốn chạy theo đau khổ nữa. Tự nhiên, trong tâm ta cảm nhận một sự im lặng rất lớn. Đến một lúc nào đó ta hiểu rõ bản chất của khổ đau. Khổ đau là gì anh nhỉ? Khổ đau có thể mang nhiều hình thức khác nhau khi chúng xuất hiện. Có khi nó là cay đắng, có khi nó là ngọt ngào. Một lời nói ngọt ngào dịu dàng có thể mang đến cho ta rất nhiều khổ đau, nhưng ta không nhận ra. Ta chạy theo nó và lao mình vào trong một sự bấp bênh và khổ đau lớn. Ta không nhận ra khổ đau, cho nên ta không buông bỏ nó được. Khi nào trong tâm ta có sự im lặng? Khi ta hiểu giá trị của hạnh phúc, ta biết hạnh phúc là gì và do đó ta có một cơ hội để nhận ra, để thấy được một thứ hạnh phúc mà lâu nay ta không để ý tới. Im lặng là một thứ hạnh phúc. Đúng vậy, chỉ có hạnh phúc mới mang đến cho ta một thứ im lặng thật sự. Thấy được hạnh phúc chân thật rồi thì ta không còn đi tìm nữa. Ta không còn ước mơ về một hạnh phúc nào đó. Ta có nó rồi và ta không còn đi tìm nó nữa. Cái đó mới thật sự là im lặng. Một sự im lặng tuyệt vời. Một sự im lặng không bao giờ còn rời bỏ ta nữa. Một sự im lặng bao trùm ta cả ngày lẫn đêm. Và thức dậy thì ta thấy nó. Im lặng hạnh phúc. Chúng ta đều cần đến sự im lặng hạnh phúc đó. Cần lắm anh ạ. Con người ngày hôm nay rất ồn ào. Chúng ta ồn ào hơn tiền nhân của chúng ta. Chúng ta ồn ào như những người khát nước và đi tìm nước uống. Để có được hạnh phúc, chúng ta phải tranh đấu và hơn thua nhau từng chút một. Chúng ta tranh đấu với nhau trong mọi lĩnh vực, môi trường, kể cả những môi trường tôn giáo. Người ta hơn thua với nhau dữ quá. Đó là vì ta không có sự im lặng hạnh phúc. Tôn giáo mang đến sự im lặng cho con người. Nhưng nhiều lúc, trong tôn giáo lại thiếu đi sự im lặng. Sự im lặng đôi khi chỉ là hình thức. Người ta có thể ngồi liêm diêm không nói một lời gì. Nhưng khi đứng lên và rời cái môi trường liêm diêm ấy, người đó có thể trở nên rất hung hăng, dữ dằn. Người ta có thể nói với nhau những câu thật từ bi, bác ái, nhưng lại chứa đầy những thù hằn và căm hận ở bên trong. Vậy ta nên đi tìm sự im lặng ở đâu? Ở ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Chẳng ở đâu im lặng cho bằng cái không gian anh đang sống. Chẳng ở đâu hạnh phúc hơn nơi anh đang thở. Ngay trong gia đình của anh có thể nhìn thấy hạnh phúc đang có mặt. Ngay cả những ngày tháng khó khăn nhất, hạnh phúc vẫn không vắng mặt. Thấy rõ hạnh phúc, ta không còn bị những hình thức hoa mỹ bên ngoài dụ dỗ ta nữa. Ta trở về được với chính bản thân ta. Ta là ta. Ta sống được với chính mình. Ta sống được ngay trong bản thân và bản tâm của mình. Sống được ngay ở trong ta, tức là đang có hạnh phúc. Tức là ta đang có được sự im lặng. Chẳng có sự im lặng nào vững hơn sự im lặng đó. Ta là ta. Một sự im lặng bất động. Một sự im lặng không có bắt đầu và không có chấm dứt. Một sự im lặng không có lớn, không có nhỏ. Một sự im lặng mà ngôn từ không mô tả được. Sự im lặng đó nuôi dưỡng ta. Ta mang đến cho ta một cuộc sống đầy ý nghĩa. Có sự im lặng đó, ta hiểu được tại sao ta đang sống. Ta thấy được một chiều sâu nơi ta mà trước đây ta không nhìn thấy rõ. Có nghĩa, ta có thể sống với chính mình, nhưng ta không hề cảm thấy cô đơn. Tại vì trong cái chiều sâu của im lặng hạnh phúc, ta nhận ra hạnh phúc không phải là một cái gì của riêng ta. Hạnh phúc của ta cũng là hạnh phúc của tất cả mọi người. Đó không phải là một thứ hạnh phúc ích kỷ nhỏ nhoi. Ta hạnh phúc cho riêng ta, mà ta cũng hạnh phúc cho tất cả những người khác. Một sự im lặng không có sợ hãi. Anh nói đúng quá đi. Khi ta không còn ích kỷ nữa, thì làm gì có sự sợ hãi? Ta không thể nào sở hữu im lặng hạnh phúc như một cái gì của riêng mình. Và cho nên, ta không sợ mất nó. Ta không sợ nó sẽ bị sở hữu bởi một người khác. Trong cuộc sống, nếu ta có được một ngày để sống trong im lặng hạnh phúc, thì cũng đủ rồi. Đó chính là một ngày mà ta có hạnh phúc thật sự. Đó là một ngày mà ta có sự bình an thật sự. Ta có tình thương thật sự. Và ta có sự tự do thật sự. Sống một ngày như vậy thì thích lắm. Sống hơn sống mấy mươi năm dài trong sự sợ hãi, cô đơn, ích kỷ và bất an.